đó là cái bước thứ nhất của cái người mà gọi là đi vào con đường đúng nghĩa, là sau khi đã xuất gia, đã rời bỏ cái nhà tại gia, thế tục gia vào trong chùa rồi, rồi đã là bỏ được những cái phiền não nhỏ nhỏ rồi, bây giờ chúng ta phải bước đến cái độ mà gọi là phải chấp nhận, tham nhẫn giữa hoàn cảnh khách quan và chủ quan. Bây giờ hoàn cảnh khách quan là những cái bên ngoài nó thử thách chúng ta, bão tuyết mưa giông cho đến cả nóng bức đó, cho đến nữa là rùi mũi, cho đến người ta mắng chửi, mà đều có thể tham nhẫn được, thì người đó mới có thể đạt được cái con đường của tứ thiền, tức là vô thượng tịch tỉnh. Bây giờ các vị thấy rằng Đức Phật nói rất rõ, cái quả vị mà chứng đắc của một cái người tu hành không phải do họ ở chùa, không phải do họ tụng kinh bình thường mà họ có thể đạt được, mà họ phải có những cái sức tham nhẫn, có cái sự chịu đựng vượt qua những cái trở lực tối thiểu là như vậy. Nhưng vừa rồi trong cái khóa mà thầy có nói các bạn tử nghe, hay là bữa sám hối thầy nói các bạn tử nghe cho bằng cái câu chuyện mà của người mà ở bên Mỹ gọi là I never complain again. Các vị thấy không? Có nghĩa là mình phải thề trong lòng một câu rằng không bao giờ được complain, có nghĩa là phải cam nhận cái mức độ là không bao giờ được complain bất cứ việc gì nữa. Thì có nhiều Phật tử nghe giảng không nghe câu chuyện nó, thành ra kể lại các Phật tử nghe, nói rằng nghĩa là có một cái người ở bên Mỹ đó là họ phục vụ, nghĩa là trạm xăng, không phải là xe xe vịt mà cái bằng full xe vịt, nghĩa là trời tuyết đổ xuống mấy mươi độ âm nhỉ, mà người đó vẫn nghĩa là mở, nghĩa là xăng rồi bơm xăng cho người ta, rồi lấy tiền thối này kia, rồi tất cả làm các việc tốt đẹp vậy. Thì có một hôm có một người tài xế mới hỏi cái anh chàng thanh niên nói rằng là tại sao anh trẻ vậy mà anh lại có một cái sức chịu đựng giỏi như vậy, và tại sao trời lạnh như vậy mà anh nghĩa là xe vịt mà mọi thứ nghĩa là có phải vì tiền không, vì này chứ không? Anh nói không phải, nhưng mà tôi chỉ được một lời nguyện. Một lời nguyện của tôi, tức là cái bằng I never complain again, tức là tôi không bao giờ complain một lần nữa. Tại vì sao vậy? Là vì trước kia tôi đánh ở chiến trường của Việt Nam, trong mùa hè đỏ lửa chết chóc và khủng khiếp, kể coi như là ở trong địa ngục trần gian chỉ có thấy máu và thịt rơi thôi, hận thù và lửa cháy. Cho nên tôi phát nguyện trong lòng là nếu tôi còn có hạnh phúc, tôi còn có cơ may thượng đế để tôi sống rời khỏi Việt Nam rồi, tôi về đến đất Mỹ rồi, là từ ngày tôi đặt chân đến Mỹ cho đến suốt cuộc đời tôi never, không bao giờ complain lại anh, là không bao giờ than phiền nữa. Việc nào khổ tôi thấy cũng chuyện nhỏ thôi. Cho nên bây giờ tôi trở về đây, tôi làm việc, tôi được phục vụ trên trạm xăng này, bán xăng dưới mùa lạnh mấy chục độ, tôi vẫn không bao giờ complain. Tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là tôi đã thề nguyện và tôi đã vượt qua, đó là kham nhẫn chịu đựng nổi được cái gì gọi là lò lửa sát sinh ở Việt Nam này. Thì thầy có kể câu chuyện đó cho các Phật tử nghe với một cái mục đích, với một cái ý nghĩa là chúng ta cũng vậy. Chúng ta vượt thoát rất là nhiều cái cảnh đau khổ đau của cuộc sống, của quê hương, của tù đài, hay là của những cái trại nó là cải tạo, hay là của những cái trại gì, cái trại giam, hay là cái trại mà ở cái đảo mà chúng ta không được qua bên đây. Và chúng ta hứa nguyện rằng khi chúng ta đã vượt những cái đảo đó, chúng ta qua đây chúng ta sẽ làm gì? Không bao giờ than phiền nữa. Đến đất Úc này là thiên đường rồi. Đến nước Mỹ là thiên đường rồi. Không có thể nào mà than phiền nữa đâu. Cho nên là nếu bây giờ mà chúng ta có một cái nhà nó thiếu thốn tiện nghi chút đỉnh, chúng ta ở một cái không gian, có một cái hoàn cảnh nào mà nó bị nóng bức, hoặc là tới mùa hè nó bị rùi, bị mũi này kia, là mình cũng sẽ nói một câu rằng I never thật ra này ra. Tức là mày cứ bu thì cứ bu đi, đó, nóng thì cứ nóng đi, có nóng cỡ nào cũng chịu được, bởi vì sao? Vẫn còn hạnh phúc hơn hàng trăm ngàn người khác. Nên nếu các vị thấy rằng có một cái trong phim mà tao quay những cảnh của Rwanda, tôi cho các vị thấy không? Nếu là người ta đói, mức độ đói không có ăn nổi mà con rùi nó đậu đầy con mắt ra mà đuổi không nổi nữa. Trời, nhiều người họ bồng đứa con dòm thấy y như là con ma, tức là xương thường, xương sống vẫn ló ra. Con mắt thì trợn trắng lên, rồi môi lên nữa là lở ra trên, rùi bu đầy hết trơn mà đuổi không nổi nữa. Nó đuổi rùi không nổi mà nó không có đồ ăn nữa, nó ăn nữa. Thì bây giờ mình nghĩ vậy, mình cầm lan vậy giờ. Mình đâu có gì để cầm lan nữa đâu. Nóng chúng mình ăn phiền, cho nên nữa là xe mà vừa thiếu hơn máy lạnh thì phải đổi xe mới, xe lạnh phải chạy cho êm. Phải không? Giờ có tiền để đổ xe rồi, rồi nghĩa là nhà mà hết thiếu lấy thì cho mình nghĩa là chỉ cần gọi điện thoại gắn nghĩa là máy lạnh vô, rồi tối mà mỏi mình thì còn có người đấm bóp nữa. Rồi nếu mà như thầy không có ai thì thầy mua cái máy cũng đấm được vậy, còn cùng lên cái này gì nữa, sao không? So ra là mình quá hạnh phúc rồi. Em nên vào comment này nha, thầy cứ học cái câu đó học thuộc lòng hoài thôi, đừng bao giờ được. Và câu đó ở đây Đức Phật nói vậy đó. Nếu một người nào nghĩa là vượt qua tất cả cảnh ngộ, không thể vừa lòng đều có thể tham nhẫn được ở trong chùa mà có thể vượt được điều đó. Thế tại sao tôi bị áp bức? Tại sao là người ta bắt tôi làm nhiều quá? Tại sao người ta bắt tôi toilet? Tại sao người ta kêu người ta sai tôi như lính vậy đó? Tôi đi vô chùa tu là lính, mà tu cái gì? Người ta chỉ tu chỉ mất một dấu thôi là thành cái gì? Thêm một dấu là thành cái gì? Tù. Tu chỉ cần kéo ngang một cái phiếu quyền đó là tù. Tu là phải ở tù. Ở tù là vì sao? Ở tù là vì quá cấn chân tu. Vì người ở tù là mình không có quyền nữa, mà mình phải hóa giải hết cái tị nã riêng tư của mình. Chứ không phải tù đây nghĩa là mình bị nhốt phạt, bị nghĩa là đè nén cái lòng thù hận của mình. Mà ở tù nghĩa là mình không có, không còn tự do chủ nghĩa cá nhân nữa, mà sống vì thế nhân. Đó, sống vì thế nhân, hy sinh hết tất cả vì mọi người mà không có cơm không lên. Tu là tù vậy thôi, cứ nhớ là tu là tù. Mà ai mới tu là gì? Là lính, lính mới. Mà lính mới là tân binh, mà tân binh là phải tập thể dục và phải bắt. Thì nói là thậm chí 12 giờ dậy, bắt đầu nữa là mặc quần xà lõn chạy ra ngoài thì cũng phải chạy. Lính hồi xưa đây có mấy vị đi lính là biết rồi. À, nắng trưa giờ nào hãy thổi tô quýt thì phải mang ba lô lên đường thì cũng phải làm đúng vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mình là lính. Chỉ có khác nhau là cái người mà lính trận, cái người lính của một chế độ là phải chống đối, họ phải chiến đấu bảo vệ quê hương hoặc với một đối phương, một đối tượng. Nhưng người lính của đạo Phật là người lính của hòa bình, và người lính này luôn luôn cũng phải mang hết những cái áo để bảo vệ con người của mình, phải mang hết những tất cả những cái gì là gươm, là đao, là trí tuệ để bảo vệ, để chặt đứt những phiền não. Và lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, bởi vì không thể ngủ mê. Nếu ngủ mê thì địch quân sẽ tấn công mình, tức là chỉ mê lầm trong chốc lát thì mình sẽ hóa thành kẻ bại phận. Do nên người tu cũng là một người lính, người tu cũng là một người tù, và do đó phải chịu qua được những cái tham nhẫn mà Đức Phật nói rằng tất cả những cái tham nhẫn mà người có thể tham nhẫn được. Cho nên này A Lực, Như Lai vì những thiện lợi nào mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải tham nhẫn, có cái phải tinh chỉ và có cái phải phế bỏ. Tức là Đức Phật nói rằng kể cả Đức Phật vì ở thế giới này, khi sống thế giới này thì phải có 5 điều như vậy. Nghĩa là có cái phải đoạn trừ, dứt khoát đoạn trừ. Nghĩa là đoạn trừ gì? Đoạn trừ các cái phiền não, các cái lậu hoặc các cái ô nhiễm. Bởi vì sao? Vì nó là gốc của sinh tử, vì nó là gốc của các cái hữu ở tương lai. Là cái đó là người tu phải dứt khoát, cái này không được, chặt đứt liền. Nhưng mà có cái phải thọ dụng. Bởi vì như là tất cả mọi người là chúng ta còn phải có cái thân sinh tử, để mượn cái đò sinh tử, mượn cái phao sinh tử này để qua cái dòng sinh tử. Cho nên tạm mượn cái thân này thì phải thọ dụng, cho nên phải mới có ăn, phải có mặc, phải có ở, rồi phải có thuốc men. Nhưng mà với một mức độ vừa phải để bảo vệ cái thân này, để mượn nó làm cái phương tiện qua thân sinh tử, gọi là thọ dụng. Và Như Lai đó cũng phải biết rằng lúc nào phải kham nhẫn, có cái phải chịu đựng một cách nó là rất là mình gọi là khắc nghiệt tối đa, kể cả cái gọi là hoàn cảnh khách quan và chủ quan. Rồi phải biết cái nào để mà tịnh chỉ, tức là cái nào phải dừng lại không có bước nữa, và có thể phải biết rằng cái nào phải phế bỏ, rằng sẵn sàng không có dừng nữa. Giống như những thiền sư ngày xưa, họ đi lên trên núi rồi, cái là họ đi ngang qua cầu rút cầu, họ thề một câu rằng nếu mà không có chứng được thiền thì sẽ không bao giờ qua lại cái cầu lần thứ hai. Tu mà cỡ đó thì mới thành thiền sư được. Cho nên là lúc nào mà nghĩa là Phật tử mà mình lỡ mà mình nói một câu nào mà nó bất thiện, hoặc là mình có một ý nghĩa là bất thiện rồi, thì mình phát thệ rằng nghĩa là thề rằng cái câu nói này sẽ không bao giờ được là lần thứ hai. Nếu là thứ hai thì mình phải bị gì, thì mình phải có một cái phát thệ nó mạnh như vậy là không bao giờ trở lại nữa. Cho nên thời xưa đó có một cái vị nghĩa là thiền sư, tức là thiền sư Hoàng Bá đó. Nghĩa là cái thời mà mình gọi là cái bằng hoàng, cũng có một vị gọi là Hoàng Bích, gọi là thầy rất là nổi tiếng, vua trên núi. Thì bây giờ vua Đường Huyền Tông nó chạy giặc lên, nó ở thấy thầy tối ngày ngồi thiền hoài, thì vua muốn hỏi một câu rằng nghĩa là cái người tu hành là cái người không có tham tướng, không có chấp mắt vào Phật pháp tăng, mà tại sao thấy thầy ngày nào cũng tu hành, cũng ngồi cũng lại Phật tụng kinh. Thì thiền sư Hoàng Bích mới trả lời rằng nghĩa là tôi đó thì ngày nào cũng tham thiền, ngày nào cũng lại Phật tụng kinh, nghĩa là tôi lại Phật pháp tăng, nhưng mà không có, tôi chỉ tùy tục mà thôi, chứ không có chấp mắt Phật pháp tăng, tức là không có trói buộc mình vào cái cảnh, cái tình như vậy. Nghĩa là cái người tu hành phải thấy được cái chỗ mà tùy duyên như vậy. Và ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài đưa lên một cái ví dụ này, nói rằng cho nên gốc của Đức Phật nói rằng nghĩa là tại sao mà ta phải nói như vậy, bởi vì các lậu ô nhiễm là gốc của sự hữu của tương lai, hoặc là sự nghĩa là phiền miệt của thân khổ, của sanh, của già, của bệnh chết. Cho nên Như Lai phải diệt tận, hay là không phải vì các cái tất cả các cái pháp khác mà tất cả đều đã đoạn trừ, tức là cắt bỏ hết, mà có những cái phải làm gì? Phải tùy duyên mà thọ dụng. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng cái người tu là cái người nữa, là có thể nó là cắt bỏ hết tất cả các cái sự việc nào mà thuộc về ô nhiễm của thế tục gia, nhưng mà cái những công việc mà nó là tùy thuận chúng sanh, các việc làm của Phật sự thì người đó vẫn không có làm. Cho nên có nhiều người mới nghĩ rằng, nếu mà nói rằng ở ngoài đã làm nhiều rồi, không có muốn làm nữa cho nên mới vô chùa tu, mà vô chùa tu á làm còn nhiều hơn ở ngoài, nó làm còn hơn lao công đồ binh nữa thì thôi, ở tu làm gì, phải không? Mà nếu mà các phần tử nói rằng thiệt ra thầy làm còn nhiều hơn người ở ngoài nữa thì vậy thầy có tu không? Thì chính chỗ đó là chỗ mà Đức Phật nói rằng có những cái mà phế bỏ, có những cái phải tịnh chỉ và có những cái đoạn trừ, nhưng mà có những cái phải thọ dụng. Tức là cái việc làm của mình hôm nay nó sẽ khác đi, tức là làm mà không phải vì mình, làm mà không phải vì sở cầu để thành tựu, để cho mình thọ dụng, làm mà không phải vì cá nhân, vì tư tỷ, thì cái việc làm đó là vì làm tha nhân. Cho nên khi mình làm thì ngay trong lúc công việc của mình làm, đó là công việc của mình phải tu. Cho nên Ngài mới nói ở đây, Ngài mới nói rằng nếu một cái người nào nhận thức được những điều như vậy, và đồng thời ý thức được rằng cái công việc, cái giờ giấc của mình rất là quan trọng. Nếu không thì cũng đồng thời một ngày 24 giờ mà chúng ta sẽ rơi vào cái khổ não, như Đức Phật nói là người mà gì? Tức là người lấy vàng mà bắn chim. Đó, thời giờ là vàng bạc. Tức là ông Thanh Lâm Thanh Quyền, ông nói gì tiếng mà thầy kể cho Phật tử nghe. Ông nói rằng là một cái người, Đức Phật thí dụ là một cái anh chàng thanh niên giàu có lấy vàng mà bắn chim. Bắn trúng chim đã đành rồi, có những viên vàng bắn vô bộ, bắn không trúng chim, nó là phí vậy. Có người ta thế gian này cũng vậy. Nghĩa là chúng ta đây cũng đang sống trong cái tình trạng là lấy vàng mà bắn chim. Mỗi ngày 24 giờ là coi như là mình đã phung phí thế nào. 8 giờ mà mình đi làm á, thì ông phân tích rằng 8 giờ mà chúng ta phải đi làm, để đi cài, đi làm một cái chớp nào đó để lấy tiền, là một cái gì? Làm việc là đuổi theo dục vọng. Bởi vì làm việc đó làm gì? Để mưu cầu, để mưu sinh, để lấy sự sống, để nuôi vợ, nuôi con, để mua nhà, mua xe. Cho nên nó rằng là 8 giờ đi làm là đuổi theo dục vọng. Rồi đến gần 8 giờ nghỉ ngơi, ví dụ là đi ăn nhà hàng, ví dụ như hàng Bạch Đằng, hàng này nhà kia, ngồi thảnh thơi, nghĩa là gặm con này, nhai xương con kia, rồi vậy đó. Rồi đi ăn uống cà phê, đồ trên chuyến đi, rồi vậy đó. Thì ông nói là gì? 8 giờ đó, một cái người có gia đình mà vẫn đi hưởng thụ đó, ăn chơi cuộc sống á, ông gọi là những người đó, 8 giờ đó gọi là 8 giờ, gọi là sau khi đuổi theo dục vọng thì bây giờ là mình phải thỏa mãn dục vọng. Thỏa mãn cái ham muốn của ăn, thỏa mãn cái ham muốn của mặc, đi mua, đi sắm, rồi nghĩa là của ngủ nghỉ, thì gọi là sau khi 8 giờ đuổi theo dục vọng, 8 giờ thỏa mãn dục vọng rồi, 8 giờ ngủ, cho ngủ 8 giờ nó là 24 giờ, thì ông gọi là 8 giờ ngủ đó là gì? Là 8 giờ mê mờ trong dục vọng. Tức là ngủ gà gà, đã được mình chiếm bao, thấy chuyện này, thấy ma đuổi, thấy trúng số, thấy ăn cướp, thấy bị vợ bỏ, thấy đủ thứ, khóc hận, tình sầu trong đó. Thì ông gọi là 8 giờ mê mờ trong dục vọng, chia ra 24 giờ. 24 giờ tức là 8 giờ đuổi theo dục vọng, là 8 giờ đi làm. 8 giờ ăn khai và thỏa mãn nghỉ ngơi đó gọi là 8 giờ, gọi là thỏa mãn dục vọng. Và cuối cùng 8 giờ mà ngủ gọi là để sạc pin đó, để gọi là gì? Để mê mờ trong dục vọng. Mà người nào mà nếu trong vòng 24 giờ đều như vậy đó, gọi là lấy vàng mà bắn chim. Có nghĩa là chúng ta đã lấy trong cái ngân hàng thời gian của chúng ta. Chúng ta lấy ngân hàng sinh mạng chúng ta, mà các vị nhớ rằng chúng ta chỉ có bao nhiêu? 25.555 giờ mà thôi. Tức là cái ngày của chúng ta chỉ có được nó mỗi ngày lấy một ngày, một tiếng ngủ mỗi ngày lấy một ngày, lấy hết ngày nào thì bắn hết ngày nấy thôi. Mà người nào mà nói là muốn bắn mau chút nữa thì bắn gào một ngày bắn hết vậy thôi. Các vị có muốn thử không? Thử bắn một cái ào hết liền không? Dễ lắm. Tức là do mình thôi. Bây giờ ở đây Đức Phật ngài thí dụ, ngài mới nói rằng cái phần thứ nhất ngài nói lần thứ hai này, A Na Lực, Như Lai vì những thiện lợi mà sống nơi rừng vắng. Các vị nhớ không? Như Lai vì những thiện lợi mà phải sống nơi rừng vắng, phải sống nơi rừng núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bật tiếng ồn ào, xa lánh, không có thự giữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa như thế. Tại sao? Đó, tức là cái phần đó là, cái sự đó là tịnh chỉ Như Lai tại sao như vậy? Rồi các đệ tử này sau khi nghe Đức Phật nói không hiểu rằng, mà cái câu xin Ngài giải thích tại sao mà Ngài muốn như vậy, thì Đức Phật nói rằng: Anh A Lực, không phải vì muốn đạt đến những gì chưa đạt đến, vì muốn thu hoạch những gì chưa thu hoạch, vì muốn chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, mà Như Lai sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, bậc tiếng, tâm xa lánh, không có sự giữ, không có bóng